Mục sư Nguyễn Dương về sự an nhẫn. Tiết 66. Sự an nhẫn của cư sĩ Tiền Vạn Dực. Tiền Vạn Dực tự là Nguyệt Sơn, quê ở Thường Thực, Cấm Mai Đứng, người đời nhà Thanh bên Kinh Hoa. Biểu tướng thời Vạn Dực theo gia nghiệp chuyên bán rượu. Sau ăn đổi nghề với các Tư Tịnh Nghiệp, hết sức chữa đổi làm trước. Vạn Dực chỉ có một con, chẳng như bị bệnh lao, nhận Phật mà ra đời.
Người láng giềng chê cười, bảo tại lo tu hành nên con chết. Ông nghe nói mỉm cười, vẫn an nhiên thờ Phật như cũ. Một đêm, lửa bén cháy nhà, Vạn Dực chắp tay ngửa mặt trên hư không phái rằng: Nghiệp con nặng, đáng chịu thiêu hủy gia sản, nguyện xin đừng tổn thương đến những nhà gần bên. Sau khi lửa tắt, chỉ có nhà ông tiêu ra tro, các gia cư gần đó đều không sao cả. Cố gắng lo chỗ ở tạm xong, Vạn Dực lại khuyên mẹ là Ngô Thị trường trai niệm Phật. Bà mẹ y theo lời. Tiếp theo, ông cũng tự ăn chay trường, nhưng vì tập quán cũ hay còn, thường hay uống rượu. Nhưng nhờ có người thân thích là cư sĩ Tạ Phụng Ngô khuyên can, ông cố gắng lần dứt trừ được. Mùa xuân năm Đạo Quang thứ 22, vợ đau chết, Vạn Dực vẫn sống trong cảnh lẻ loi. Nhiều người khuyên nên tục huyền, ông cự tuyệt và bảo: đã có con mà bị chết sớm, tái thú nữa để làm gì? Vả lại, chí tôi ở nơi xuất tục, có phải khăng khăng trong sự nối dõi đâu. Mùa hạ năm ấy, ông đau bệnh lạc huyết, chí thoát trần càng thiết, vẫn cố gắng gia công niệm Phật. Đến đầu tháng 7, bệnh ông thêm nặng, ăn vào liền mửa ra. Phụng Ngô sang viếng thăm, nhưng an ủi bảo cho biết: cổ đức đã có một vị nhịn ăn để cầu thấy Phật. Vạn Dực nghe nói, mừng rỡ bảo: nếu có việc rất tiện lợi như thế, tôi sẽ gắng sức làm theo. Liền hôm sau, ông tắm gội sạch sẽ, đến trước bàn Phật, niệm hương, phát nguyện giữ thanh trai trong 7 ngày, xuất tiến mua vật mạng phóng sanh để cầu về tịnh độ. Kế đó, ngày đêm ông niệm Phật không dứt, lúc khác chỉ ăn trái dưa mà thôi. Có người hỏi: suốt đêm không ngủ như thế, có mệt mỏi chăng? Vạn Dực đáp: nhờ không ngủ mới niệm Phật được nhiều. Khi tôi không bệnh thì chẳng được an nhàn. Nay nhân lúc bệnh được rảnh rang, phải gắng sức, có mệt nhọc gì đâu. 7 ngày vừa mãn, bởi tuyệt cốc nên kiệt sức, thần thức ông hôn loạn. Người nhà cho ăn chút cháo loãng, liền buồn dạ no hơi, hôn loạn càng thêm. Vạn Dực cả sợ, chắp tay để trên gối, bảo đốt ngón tay cúng dường Phật. Phụng Ngô nói: lúc này mà anh phát được tâm nguyện ấy thì cũng đồng như đã đốt ngón tay rồi. Thôi chi bằng rủ sạch môn duyên, nhất tâm cầu về cực lạc là hơn. Ông nghe nói liền nhắm mắt niệm Phật, ban sư như còn gắn gượng. Kế đó nhờ dùng sức dõng mảnh nên thần chí lần lần an định. Nhưng may là nhờ mười mấy người bạn đồng đạo hay tin đến trợ niệm, nên ngày đêm trong nhà ông tiếng niệm Phật nối nhau không dứt. Đến chiều bữa mùng 10, Vạn Dực tự nói thấy một vị đi lại trước đầu giường, bảo cả dưa và trái cây đều chớ ăn. Hỏi thì xưng là sứ giả ở thượng giới. Qua ngày hôm sau, ông bỗng thấy Tây Phương Tam Thánh tướng tốt quang minh hiện đứng giữa hư không trước mặt. Ông muốn vượt lên ngồi vào kim đài, chợt nghe tiếng bảo: thân ngươi còn chưa sạch. Kế đó các tướng đều ẩn mất. Vạn Dực liền bảo nấu nước thơm để mình tắm gội. Tắm xong, Tam Thánh hiện ra như trước. ông gọi người nhà lại nói: Tôi đã dạo chơi Tịnh Độ, thấy vô số hoa sen, mình ngồi trên một đài hoa, vui không thể tả. Lại tự chỉ thân mình nói: Đây không phải thân tôi. Sáng sớm ngày 12, Phạn Vật từ biệt mẹ và thưa rằng: Phật cùng chư thánh chúng đã đến đầy nhà. Nói xong, liền chắp tay niệm Phật mà qua đời. Lúc bấy giờ, ông được 37 tuổi. Như cư sĩ Tiền Vạn Dực, gặp cảnh nghịch mà sư tâm không thối, bị bệnh khổ nhưng chánh niệm vẫn bền. Kết cuộc duyên trần rủ sạch, cảnh tịnh hiện bày, nhiệm màu đường ứng đài vàng, thanh thoát thân chơi cõi ngọc, phẩm vị cao quyết chẳng còn nghi. Ôi, nhẫn nại mạnh mẽ đến thế ư? Thời Trung Hoa Dân Quốc, quê ở xã Đông Quách, huyện Thanh Giang, tỉnh Giang Tây. Thuở bé, ông mồ côi cha sớm, mẹ là Nhiếp Thái Phu Nhân thủ tiết, chịu khổ nuôi dưỡng, khuyến khích học hành cho đến lúc nên người. Xuân Phố từng nhậm các chức sự như huấn khoa viên tại huyện thự Thanh Giang, cảnh sát trưởng nơi trấn Chu Đàm, và hiệu trưởng nghĩa vụ học hiệu ở Dương Thọ. Ông là người thông minh mẫn tiệp, hằng tham dự các công vụ. Mỗi khi có việc gì khó khăn, hàng quan thân thường mời đến nhờ giúp ý kiến giải quyết. Nhiếp Thái Phu Nhân từ lâu đã thờ kính Quán Thế Âm Bồ Tát và niệm Phật thường trai. Năm Dân Quốc thứ 17, Thái Phu Nhân nhiễm bệnh, ông phát nguyện triều Phổ Đà lễ đại sĩ. Nhờ đó, không thuốc mà bệnh tử lành. Tháng 9 năm Dân Quốc thứ 20, tức năm 1931, Xuân Phố mới đến Phổ Đà để hoàn nguyện. Khi ông chí thành lễ động phạm âm, cảm đức Quán Thế Âm Bồ Tát, hiện thân tướng mặc áo trắng, tay cầm tịnh bình và cành dương liễu. Ông lại cầu Bồ Tát gia bị, cho biết đời trước, thấy tiền thân mình là một vị tăng tu hạnh đầu đà, y phục thô sơ lam lũ. Do duyên sự đó, Xuân Phố tỉnh ngộ, biết việc luân hồi không phải hư huyền, chỉ xuất trần càng tha thiết. Ông nhờ Nguyệt Tỉnh Pháp Sư giới thiệu cho Tham Yết Ngài Ấn Quang và Đức Xuân Pháp Sư nơi chùa Báo Quốc tại tỉnh Tô Châu, mới nghe được pháp yếu của tông Tịnh Độ. Sau khi ấy, ở Hoằng Hóa xã, xuất bản kinh sách chi cũng được có tặng cho. Nhờ đó, sự tin hiểu về Phật Pháp của ông càng thâm thúy. Lúc bấy giờ, Xuân Phố mới quyết định tiến thẳng lên đường đạo, quy y thọ giới Ưu Bà Tát với Đức Xuân Pháp Sư, được pháp hiệu là Thiền Xuyên Tự Hàng Tây. Sau khi vào đạo, cư sĩ tín nguyện sâu thiết, tinh tấn niệm Phật không biến kể. Năm Dân Quốc thứ 22, ông được mời làm chủ giảng ở niệm Phật Lâm tại Lộc Giang, dẫn dắt khuyến dụ người tu tiến rất nhiều. Cư sĩ thể chất vốn yếu, thường hay đau bệnh, lại vì tánh tình liêm khiết nên gia đạo vẫn nghèo, lắm lúc nợ nần bị thiếu hụt. Bởi hàng vi nên tình đời thường sơ bạc, gia dĩ nghiệp chướng phát hiện, tiếng thị phi chịu cũng rất nhiều. Ông hằng muốn xuất gia, nhưng vì số phận mãi long đông nên cơ duyên chưa thuận tiện. Tuy quanh mình gia lụy buộc ràng, nhưng bởi chí nguyện, chán cõi trượt, cầu vãng sanh, tha thiết. Sớm hôm, cư sĩ vẫn tinh tấn lễ niệm, dù đau bệnh cũng gắng gượng, không khi nào sơ sót. Mùa xuân năm Dân Quốc thứ 27, năm 1938, cư sĩ mộng thấy Đức Quán Thế Âm hiện thân, bảo cho biết quy kỳ vào hạ tuần tháng 7. đến rằm Công Nguyên, sau hội Vu Lan Bồn, cư sĩ ngã bệnh, song vẫn nhất tâm niệm Phật, hầu như quên bệnh khổ, uống ăn. Ngày 26, bệnh trở nặng. Người nhà thương khóc, cư sĩ cười, bảo: "Tôi sẽ vãng sanh vào ngày phía Đức Địa Tạng, hãy nên vui mừng, đừng bi lụy." Đến ngày ấy, cư sĩ lại ghế ngồi kiết già, kết ấn Di Đà định, nhìn chăm chú tượng Phật rồi an nhiên qua đời. Lúc đó, gương mặt ông bỗng sáng rạng rỡ hơn lúc sanh bình, thân thể lần lần lạnh, chỉ còn đỉnh đầu còn nóng. Sau khi cư sĩ vãng sanh, vị tòa chủ chùa Thông Tuệ và đại nhân pháp sư đồng đến lo liệu cho việc nhập khám. Nhục thân của cư sĩ vẫn ngồi thẳng như lúc bình thời. Trước ngày ấy, gió mưa rất lớn, nhưng vào nửa đêm, đến khi đốt lửa làm lễ trà tì, trời bỗng sáng tạnh, hương lạ bay ngào ngạt, không phải mùi trầm đàn, cũng không phải mùi hoa lan. Từ nóc khám, một đạo bạch quang phóng lên hư không, rồi bay thẳng về Tây. Lúc ấy, vào tiết sơ thu, khí hậu viêm nhiệt, cư sĩ chết đã 3 ngày mà thay không hôi, lại phóng mùi thơm và ánh quang minh, nên ai nấy đều khen lạ. Bấy giờ, cư sĩ đã 48 tuổi. Thời mạt pháp, người niệm Phật nhiều mà thành công ít, bởi vì không nguyện thiết tin sâu. Luận về tư cách bậc trượng phu, thầy Mạnh Tử bảo: "Giàu sang không làm cho kiêu dâm, nghèo hèn không làm cho đuổi chí, uy vũ không làm cho khuất phục. Pháp thế gian còn như thế, huống là người theo Phật pháp tu tịnh độ, cầu siêu phàm nhập thánh ư?" Như cư sĩ Phó Xuân Phố, nhà nghèo, thân bệnh, gia lụy, mà vẫn nhẫn nại lướt qua, chuyên tâm niệm Phật, ngàn tiếng khen chê chẳng quản, trăm điều mài bẻ không sờn. Nhờ đó, đến khi lâm chung, biết ngày giờ trước, điềm lạ hiện bày. Như thế, đủ thấy mong tịnh độ là biên nguyện tuyệt để của Như Lai. Nếu chịu quyết tâm, không ai chẳng lên thuyền giải thoát. Xem gương cư sĩ xong, bỗng cảm khái tự hỏi: "Tánh linh nguyên cũng vẫn đồng, siêu đọa bởi sao sai khác. Khúc điệu cao sơn vang lại đó, lắng nghe lưu thủy mấy ai đây?" Nên viết ra khuyên người, mà cũng để nhắc mình về.
Số chúng sanh
mà có một thế giới nào, một chúng sanh nào ra ngoài tự tâm của Ngài, nên gọi là tạng. Trong khi phát tâm, Ngài có nguyện rằng địa ngục mà còn chúng sanh thì Ngài chẳng thành Phật. Vậy nên Ngài hóa thân trong lục đạo mà độ chúng sanh, hiện thân diện ma sứ giả mà hóa độ ở địa ngục, tỳ bảo sứ giả mà hóa độ loài ngạo quỷ, đại lực sứ giả mà độ loài súc sanh, đại từ thiên nữ mà độ loài Atula, bảo tạm thiên nữ mà độ loài người, nhiếp thiên sứ giả mà độ cõi trời. Chịu lời phú chúc của Đức Phật Thích Ca, mỗi ngày buổi sáng Ngài nhập định đặng quan sát các cơ cảm trong thập phương thế giới mà giác ngộ chúng sanh. 1500 năm sau khi Đức Phật Thích Ca diệt độ, năm thứ tư hiệu Vĩnh Huy, Địa Tạng Bồ Tát có giáng sinh ở nước Tân La, nơi nhà họ Kim, lấy tên là Kim Kiều Giác. 24 tuổi, Ngài lên núi tu, nhập định 75 năm, đến năm 99 tuổi thì tịch. Trong kinh Địa Tạng, Ngài Kim Lao Địa Thần có nói rằng, hãy ai làm miếu, cất khánh, tô vẽ hình Ngài Địa Tạng và cúng dường lễ bái Ngài, thì được 10 điều lợi ích dưới đây. 1. Đất cát chỗ mình ở trở nên thạnh mậu. 2. Nhà cửa bình yên mãi. 3. Người thác trước được sanh lên cõi trời. 4. Người hiện còn thêm tuổi thọ. 5. Cầu gì cũng được tội ý. 6. Không có tai nạn nước lửa. 7. Mọi sự hư hao đều trừ hết. 8. Các bệnh dữ trong lúc chiêm bao đều dứt. 9. Những khi ra vô đều có thần ủng hộ. 10. Gặp nhiều nhân duyên thánh đạo.
Chuyên tu
lắm chứ. Tương tư mơ về trời linh hoa.
Lòng muốn lợi mình lợi người, không thể không sớm dự bị lo toan. Thật ra tuổi chết nguyên là giả danh, vì đó chẳng qua là sự kết liễu của một thời quả báo do nghiệp cảm liên truyền giữa mỗi đời, khi xả thân này lại thọ thân khác mà thôi. Kẻ không biết Phật pháp vẫn đành để cho tùy nghiệp xoay vần. Người đã nghe pháp môn tịnh độ của Như Lai phải tín nguyện niệm Phật dự bị tư lương để khi lâm chung được vãng sanh an thuận. Như thế mới mong sớm thoát nổi huyễn khổ của sống chết luân hồi, chứng vào cảnh chân lạc của niết bàn thường trú. Lại người đã tu tịnh độ chẳng những chỉ lo riêng vì mình, mà đối với cha mẹ quyến thuộc cùng những thân bằng quen biết, nên phát lòng hiếu thuận từ bi, khuyên cho đồng niệm Phật và trợ niệm cho khi bệnh nặng, lúc lâm chung. Đó là công hạnh lợi tha, cũng là việc gây phước báo, duyên lành cho mình đời sau vậy. Nhưng dự bị cho lúc lâm chung có nhiều chi tiết. Nay, trước tiên xin nói về ngoại duyên. Người tu tịnh độ khi còn khỏe mạnh, phải giữ trước, tìm kết những đồng bạn, nhất là kẻ ở gần mình, để trợ niệm cho nhau khi bệnh nặng và lúc lâm chung. Bởi chúng ta phần nhiều nghiệp nặng, tuy đã gắng hết sức mình, song những lúc ấy, e khi túc chứng phát hiện, thân lực yếu kém, tâm thức hôn mê, khó giữ vững được chánh niệm. Nếu không nhờ người hỗ trợ, tất dễ bị tùy nghiệp lưu chuyển. Công tu một đời chẳng cũng ổn lắm ư. Đây là điểm cần yếu thứ nhất. Điểm thứ hai là người niệm Phật, khi thấy mình suy yếu, nên đem hậu sự sắp đặt dặn dò trước, để khi lâm chung khỏi bận tâm. Nếu là người xuất gia, thì phải đem việc trù chiền phó chúc đệ tử, chỉ định kẻ thay thế mình điều hành Phật sự. Như người tại gia thì đem tài sản ruộng vườn tương phân cho con cháu, sắp đặt trước mọi duyên. Lại phải dặn trước người quyến thuộc, khi mình đau nặng hoặc lâm chung, không được khóc lóc hoặc lộ nét bi sầu. Nếu có thương thì nên bình tĩnh, vì mình niệm Phật cầu nguyện hoặc hỗ trợ cho sự vãng sanh, đó mới là tình thương chân thật. nét 68. Dự bị về tinh thần. Về ngoại duyên như trên đã nói, người niệm Phật lại còn phải dự bị về tinh thần cho chính mình. Cách dự bị ấy như thế nào? Trên đường tu, hành giả phải có tinh thần giải thoát, xem từ tiền của ruộng vườn cho đến thân tình quyến thuộc đều là duyên giả tạm. Sống tùy cảnh huyễn, chết rủ sạch không. Nếu chẳng hiểu lẽ này, tức nó sẽ ngăn trở sự giải thoát, có khi phải đọa làm loại bàn sanh như chó hoặc rắn để giữ nhà giữ của. Đã có nhiều người vì nắm níu tiền của hoặc thân nhân mà khi sắp chết phải khó khăn, không yên tâm nhắm mắt được. Hồi Bốc Giả còn làm đạo hầu, trong lúc dân trà khuya, có nghe một vị giáo thọ thuật lại câu chuyện bao hàm ý nghĩa giác tỉnh. Cốt truyện đại khái như sau. Khi xưa, có hai bạn đồng tu, một ông thích ở cảnh non cao, một vị cất am giữa khu rừng bên bờ suối. Thời gian sau, tăng sĩ ở cảnh suối tịch trước, vị sư trên núi hay được xuống viếng thăm. Sau khi tụng kinh cầu nguyện, sư liền ngồi yên nhập định coi bạn mình sanh về cõi nào. Nhưng tìm kiếm quan sát khắp các nơi, từ cõi trời đến địa ngục, ông không thấy người bạn ở đâu cả. Xuất định ra, sư hỏi thị giả của ông bạn: "Hằng ngày thầy mi làm những việc chi?" Đạo đồng đáp: "Bạch, mấy lúc sau này, vì thấy bụi mía trước am mọc tốt, thầy con thực ra vung phân tỉa lá, xăm soi mãi, ra chiều thích thú lắm." Vị sư nghe nói nhập định lại, quán thấy ông bạn hóa ra làm con sâu trong thân cây mía. Sư liền đốn cây mía ấy, chẻ bắt con sâu ra, thuyết pháp chú nguyện cho nó siêu thoát. Câu chuyện trên chỉ là truyền khẩu, Bốc Giả chưa tìm thấy trong kinh sách. Nhưng cứ theo lý mà đoán thì sự kiện ấy vẫn chẳng phải hư huyền. Nơi điển tích nhà Phật cũng có mấy việc tương tự. Chẳng hạn như chuyện ông Sa Di vì tham ăn sữa thâu lạc, nên khi chết đọa làm con vòi trong bình sữa. Chuyện vị Ưu Bà Tắc, tuy có công giữ giới tu hành, nhưng bởi quá quyến luyến vợ, nên khi chết thần thức hóa sanh làm con vòi trong mũi vợ. Lúc cô vợ thương khóc, xì mũi, con vòi văng ra. Cô cả thẹn đưa chân muốn chà đạp, may nhờ một vị A-la-hán can ngăn, nói rõ nguyên do, thuyết pháp siêu độ cho con vòi ấy. Chuyện vợ một khách thương đường biển, bởi luyến tiếc nhan sắc xinh đẹp của mình, nên lúc chết liền hóa thành con vòi từ trong mũi bò ra, đi quanh trên mặt, như Kinh Hiền Ngu đã nói. Cho nên, người tu tịnh độ hằng ngày phải tĩnh tâm quán xét, dứt trừ lòng tham gốc ái, quyết chí hướng về cõi Phật, để khi lâm chung không bị sức nghiệp ngăn trở cuốn lôi. Từ Chiếu Đại Sư nói: "Người tu tịnh độ khi lâm chung thường có ba điều nghi, bốn cửa ải, hay làm chướng ngại cho sự vãng sanh. Phải dự bị suy nghĩ trước để phá trừ ba điều nghi là: một, nghi mình tốt nghiệp sâu nặng, thời gian công phu tu hành ít, e không được vãng sanh. Điều nghi thứ hai là nghi mình bản nguyện chưa trả xong, tham sân si chưa dứt, e không được vãng sanh. Điều nghi thứ ba là nghi mình niệm Phật, Phật không đến rước, e không được vãng sanh. Bốn cửa ải là: một, hoặc nhân bị bệnh khổ mà trở lại hủy bán Phật không linh. Cửa ải thứ hai, hoặc nhân tham sống mà giết vật mạng cúng tế. Cửa ải thứ ba, hoặc nhân uống thuốc mà dùng rượu cùng chất máu tanh hôi. Cửa ải thứ tư, hoặc nhân ái luyến mà tự ràng buộc với gia đình. Đại sư nêu ra thuyết tam nghi tứ quan ở trên, bậc trí huệ có thể suy nghĩ tìm phương pháp giải quyết. Nay Bốc Giả xin tạm mạn phép nói lượt qua cách phá trừ để góp ý. Và các bạn đồng tu với sự hiểu biết của mình có thể suy diễn hiểu rộng thêm ra. Một, phá mối nghi túc nghiệp nặng, công tu ít. Phật A Di Đà từng có lời thệ nguyện: chúng sinh nào chí tâm muốn về cực lạc, niệm danh hiệu Ngài cho đến 10 niệm, nếu không được vãng sanh, Ngài thề không thành Phật. Phật không khi nào nói dối, vậy hành giả phải tin nơi Đức Từ Tôn. 10 niệm là thời gian công phu tu hành rất ít, mà còn được vãng sanh, huống chi ta niệm nhiều hơn số đó. Lại dù kẻ nghiệp nặng đến đâu, như phạm trai phá giới, tạo đủ nghiệp ác, nếu chí tâm sám hối nương về Phật A Di Đà, Ngài đều tiếp dẫn. Kinh Quán Vô Lượng Thọ đã chẳng nói: kẻ tạo tội nặng, ngũ nghịch thập ác, khi lâm chung, chí tâm niệm 10 niệm đều được vãng sanh đó ư? Trong truyện vãng sanh, như Trương Thiện Hòa, Hùng Tuấn, Di Cung, trọn đời giết trâu bò, phá giới, làm ác, khi lâm chung, tướng địa ngục hiện, sợ hãi niệm Phật, liền thấy Phật đến rước. Cho đến loài chim sáo, cát niệm Phật, còn được vãng sanh, huống chi ta chưa phải là tệ đến mức đó. Cách phá trừ thứ hai: phá mối nghi, bản nguyện chưa trả, tham sân si chưa dứt. Bản nguyện của hành giả đại khái có hai: đạo và đời. Về đạo, có người nguyện cất chùa bố thí, hay nguyện tụng số kinh chú bao nhiêu, làm chưa tròn đã đến giờ chết. Phải nghĩ rằng, chỉ tín tâm niệm Phật, khi được vãng sanh sẽ làm vô lượng vô biên công đức. Còn bản nguyện chỉ là việc nhỏ, làm xong hay chưa không mấy quan hệ và chẳng có hại chi cả. Về đời, hoặc có người vì nhiệm vụ gia đình chưa tròn, như cha mẹ suy già không ai săn sóc, vợ con thơ dại thiếu chỗ tựa nương, hoặc có kẻ thiếu nợ người chưa kịp trả, tâm nguyện chưa vẹn nên lòng chẳng yên. Phải nghĩ rằng, lúc ta sắp chết, dù có lo hay không cũng chẳng làm sao được. Chi bằng chuyên tâm niệm Phật, khi đã được vãng sanh Tây Phương chứng đạo quả, thì tất cả bản nguyện trái duyên đều có thể trả xong, tất cả kẻ oán người thân đều có thể cứu độ. Lại kinh Na Tiên nói: ví như hột cát nhẹ, bỏ xuống nước liền chìm. Trái lại, tảng đá dù nặng to, nếu được thuyền chở, có thể đem từ chỗ này sang chỗ khác. Người niệm Phật cũng thế, nghiệp tuy nhẹ, nếu không được Phật cứu độ, tất bị luân hồi. Tội chướng dù nặng bao nhiêu, được Phật tiếp dẫn, sẽ sanh về cực lạc. Theo đoạn kinh đây, ta thấy môn niệm Phật là pháp có thể đới nghiệp vãng sanh, vì nhờ tha lực. Tảng đá lớn, ví cho sức nghiệp nặng to. Thuyền chở, ví cho nguyện lực của Phật. Vậy người tu đừng nghĩ rằng mình còn tham sân si, e không được vãng sanh. Thí dụ trên có thể phá luôn điển nghi về nghiệp nặng ở điều thứ nhất. Cách phá trừ thứ ba: phá mối nghi, niệm Phật e Phật không đến rước. Người niệm Phật tùy theo công đức mình, khi lâm chung thấy Phật hoặc Bồ Tát hay thánh chúng đến rước. Có khi không thấy chi mà nhờ sức nguyện của mình và Phật lực thầm nhiếp thọ, thần thức tự bay về Tây Phương. Đây là bởi công hạnh của mình có cao thấp, sâu cạn. Chỉ cần yếu, lúc ấy ta phải chí tâm niệm Phật, đừng nghĩ chi sai khác. Nếu nghi ngờ sẽ tự sanh ra chướng ngại. Tóm lại, khi lâm chung, dù thấy tướng tốt hay không cũng đừng quản đến, chỉ hết lòng niệm Phật cho đến giây phút cuối cùng mà thôi. Phá chung bốn cửa ải: nhân bệnh khổ hủy bán Phật, vì tham sống mà sát sanh cúng tế, vì cầu lành bệnh mà uống rượu hoặc dùng thuốc có chất huyết tanh, vì ái luyến nên tâm niệm ràng buộc với gia đình. Người niệm Phật mà bị tai nạn bệnh khổ, đó là do nhờ công đức tu hành nên chuyển quả nặng thành quả nhẹ. Chuyển hậu báo thành hiện báo, trả cho hết để được sanh về Tây Phương. Nếu trở lại nghi ngờ hủy báng là người kém tin hiểu, phụ ơn Phật, tự gây tội chướng cho mình. Trong sự tích tịnh độ, có thuật chuyện ông Ngô Mao cùng rất nhiều Phật tử khác, nhờ dồn nghiệp mà sớm được vãng sanh. Vậy khi gặp cảnh này, người niệm Phật nên ý thức để hiểu rõ. Lại thân này giả tạm, tùy theo tuổi phước mà kiếp sống có vui khổ lâu mau. Nếu dứt sanh mạng để nuôi dưỡng sanh mạng, hoặc cúng tế, thì tội khổ càng thêm nặng, phải triệt để nương theo Phật và tin chắc lý nhân quả. Khi đau yếu chỉ cầu Phật, không nên cầu phù phép tà sư, hoặc nghe lời kẻ chưa hiểu đạo, trở lại ăn mặn, uống rượu, hay dùng thuốc bằng chất máu thuyết tanh hôi. Thân này nhơ nhớp, được về cõi Phật sớm chừng nào hay chừng ấy, như bỏ chiếc áo hôi sắc, mặc sắc phục đẹp thơm, đáng chi phải bẩn lòng.